là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận, các ngành chức năng của Yên Bái đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm nông sản. Tiếp đó là phản ánh Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tại tỉnh Yên Bái năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối kết nối, ký kết phối hợp tuyên truyền hàng năm với 23 cơ quan báo chí trung ương, trong đó có Báo Tuổi Trẻ Thủ đô. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô còn vận động, huy động nguồn lực giúp đỡ thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong năm 2022 và 2023, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng 4 nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi năm. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả trong triển khai kế hoạch 115 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, gắn kết tình cảm, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác giữa hai đơn vị. Đón nhận những tình cảm sâu sắc của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô dành cho tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Tuổi Trẻ Thủ đô về sự quan tâm chia sẻ giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới khang trang kiên cố hơn. Những hỗ trợ kịp thời của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô sẽ là nguồn động viên to lớn để giúp các gia đình hộ nghèo khó khăn sớm ổn định cuộc sống, có thêm động lực vươn lên. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tiếp tục duy trì mối quan hệ ngày càng khăng khít, triển khai phối hợp nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác, đồng thời triển khai hiệu quả đúng mục đích kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tại tỉnh Yên Bái trong năm 2024 đảm bảo tiến độ và theo kế hoạch.
10 tháng qua, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được gần 540 km đường giao thông nông thôn, mở rộng mặt đường gần 20 km, mở mới 50 km đường đất, xây dựng được trên 400 công trình thoát nước. Riêng việc thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, toàn tỉnh kiên cố hóa được 475 km. Ngoài ra, các công trình giao thông nông thôn được thực hiện bằng cách lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình dự án khác thực hiện trên 62 km. Tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là trên 575 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương và vốn của tỉnh đạt trên 118 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn huy động hợp pháp và nhân dân đóng góp đạt gần 170 tỷ đồng. Với nhiều nỗ lực trong thực hiện đề án giao thông nông thôn, đã có 3 địa phương được tỉnh bổ sung nguồn vốn hỗ trợ thực hiện đề án giao thông nông thôn đợt 3 năm 2023, đó là huyện Văn Yên được bổ sung 10 tỷ đồng, Yên Bình 5 tỷ đồng và thị xã Nghĩa Lộ 2 tỷ đồng.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị khám chữa bệnh công lập. Tính đến nay, tỷ lệ tự chủ chung toàn ngành đạt 86%. Theo đó, đối với tuyến tỉnh có 4 đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi thường xuyên gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Nội tiết. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi. Với tuyến huyện, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên gồm các trung tâm y tế thành phố Yên Bái, huyện Lục Yên, Văn Yên và Trấn Yên. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên như các trung tâm y tế huyện Yên Bình, Văn Chấn, Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Các đơn vị y tế được giao quyền tự chủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có các bệnh viện, trung tâm y tế từ cơ chế bao cấp sang cơ chế tự chủ tài chính nhằm giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước, tạo động lực phát huy sự sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tích cực vào cuộc thực hiện đề án làm nhà cho hộ nghèo. Đến nay toàn huyện đã khởi công 342 nhà, trong đó làm mới 217, sửa chữa 125 nhà, đạt 93,1% kế hoạch. Đến nay các địa phương cũng đã hoàn thành 172 nhà, bàn giao đưa vào sử dụng, kinh phí giải ngân đạt trên 8 tỷ đồng. Với việc làm mới, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng và 20 triệu cho hộ sửa chữa nhà ở. Huyện Mù Căng Chải cũng rà soát ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 1 vụ, giảm 1 người chết. Đội Cảnh giao thông trật tự Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 1.513 trường hợp vi phạm, xử lý 1.335 trường hợp, phạt tiền gần 2,2 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ hiểm 495 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 410 trường hợp, sử dụng chất ma túy 3 trường hợp, đi quá tốc độ cho phép 108 trường hợp. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái là một trong những hướng đi trọng tâm phù hợp và mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, làm thay đổi nhận thức của người dân doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung. Xác định được vấn đề đó, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong xu hướng phát triển nông nghiệp hiện nay, việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản là rất cần thiết. Một mặt giúp các sản phẩm nâng cao giá trị, có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Mặt khác, xây dựng thương hiệu chính là yếu tố quyết định để đưa nông sản địa phương tiến xa đến thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nói về ý nghĩa của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trong xây dựng thương hiệu cho nông sản nói chung, tiến sĩ Trịnh Văn Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp cho biết.
Hiện tại thì chúng ta cũng có thể chia cái phần xác lập quyền tài sản trí tuệ làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 đó là giai đoạn xác lập quyền, giai đoạn 2 là giai đoạn về quản lý nó và giai đoạn 3 là giai đoạn phát triển. Thì hiện nay trong cái chiến lược để tránh cho các cái mất các cái sản phẩm mà bị các cái đơn vị khác người ta bảo hộ thì tỉnh Yên Bái đã là xây dựng cái chiến lược trước, đấy là xác lập quyền và quản lý. Thì việc xây dựng xác lập quyền và quản lý các cái sản phẩm thì bước đầu thì chúng ta đã có cho phép là người nông dân có được các cái vị thế để cạnh tranh trên thị trường, cũng như thế là các cái dấu hiệu nhận diện cho từng sản phẩm. Thứ ba nữa là các sản phẩm mà khi chúng ta đưa ra thị trường thì nó hoàn toàn là có tiêu chuẩn chất lượng, hướng tới các sản phẩm hoàn chỉnh như là cái chương trình kế tiếp trong việc phát triển các sản phẩm chủ lực, đó là chương trình của OCOP.
Đối với tỉnh Yên Bái, sản xuất nông lâm nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, động lực quyết định sự phát triển kinh tế xã hội. Bởi Yên Bái có tới 3/4 diện tích sản xuất nông lâm nghiệp và 70% lao động ở khu vực nông thôn. Với truyền thống sản xuất nông nghiệp cùng với những ưu đãi của thiên nhiên khí hậu, người dân đã tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao. Từ lâu có tiếng trên thị trường như chè Suối Sàng, quế Văn Yên, gạo Bạch Hà, miến đào Giới Phiên. Thông qua việc triển khai các chương trình, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đến nay Yên Bái đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, giá trị cao, như vùng lúa chất lượng cao trên 3.000 ha, vùng trồng sâu nuôi tằm trên 1.000 ha, vùng cây ăn quả trên 9.000 ha, vùng chè trên 7.000 ha, vùng gỗ rừng trồng trên 180.000 ha. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn có trên 22.000 ha diện tích mặt nước thuận lợi cho nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Đây chính là những lợi thế để Yên Bái xây dựng nhãn hiệu, tạo thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp. Ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, tư vấn, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản, đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể như lập hồ sơ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc sản của địa phương. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 44 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó có nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý, 21 nhãn hiệu chứng nhận và 13 nhãn hiệu tập thể. Tập trung vào các sản phẩm chủ lực của các địa phương như chè, gạo, bưởi, mật ong, măng tre Bát Độ. Ông Vũ Xuân Hợi, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết.
Ở trong cái mấy năm vừa qua thì thực hiện chủ trương của tỉnh về cái đẩy mạnh ứng dụng cái khoa học công nghệ trong cái phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là cái ưu tiên cho cái phát triển khoa học công nghệ trong cái phục vụ xây dựng nông thôn mới. Thì với chức năng quản lý nhà nước của ngành thì Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương để có cái đề xuất đặt hàng thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong cái sản xuất nông nghiệp. Nhiều cái nhiệm vụ sau khi kết thúc đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, đặc biệt là những cái tiến bộ kỹ thuật về những cái giống cây trồng mới, con vật nuôi mới, những cái công nghệ canh tác mới, rồi thông qua các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ về cái bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc sản của địa phương thì đã góp phần rất tích cực trong cái nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và tạo ra cái chuỗi sản xuất liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp Thì từ đó nó góp phần rất tích cực trong cái chuyển dịch kinh tế ở vùng nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.
Cốt lõi của việc xây dựng thương hiệu là nâng cao chất lượng sản phẩm. Xác định được yếu tố này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó quan trọng nhất là thay đổi tư duy của người dân trong canh tác nông nghiệp. Do vậy, nhiều năm qua, hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đã được tổ chức, góp phần giúp người dân hiểu và chủ động trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối với sản xuất lương thực, tỉnh Yên Bái đã áp dụng canh tác lúa cải tiến, ứng dụng tổng hợp các biện pháp thâm canh tăng năng suất. Trong sản xuất cây rau màu, cây ăn quả áp dụng theo quy trình Việt Gáp, sản xuất hữu cơ. Trong chăn nuôi, áp dụng công nghệ men trong xử lý chất thải và thực hiện quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Điểm chung nhất trong xây dựng và phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh là xây dựng các chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu, người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, nhà quản lý đến nhà khoa học. Nhờ đó nâng cao được nhận thức về canh tác nông nghiệp, tạo ra khối lượng sản phẩm nhiều, chất lượng đồng đều, đảm bảo an toàn vệ sinh và có sức cạnh tranh trên thị trường. Một trong những giải pháp để sản phẩm được bảo hộ, tạo thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ đó là chú trọng đến quảng bá sản phẩm. Vì vậy, hàng năm Sở Nông nghiệp phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tham gia trưng bày các sản phẩm có thế mạnh của địa phương tại các hội chợ thương mại, hội chợ vùng nhằm tìm kiếm bạn hàng, cơ hội hợp tác, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất trong tỉnh thiết lập hệ thống phân phối, tạo dựng uy tín cho người tiêu dùng, đưa sản phẩm vươn xa trên thị trường. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết:
trong thời gian vừa qua thì Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như các địa phương, và qua các lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là các lễ hội lớn của tỉnh, thì đã kết hợp lồng ghép để quảng bá các cái sản phẩm chế biến từ nông lâm sản, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp của tỉnh. Và qua đó thì cái sản phẩm ô cốp của tỉnh cũng đã được giới thiệu đến khách hàng trong nước và một số khách hàng quốc tế. Cũng trong thời gian vừa qua thì Sở Công Thương đã mời gọi các doanh nghiệp tham gia các cái hội chợ lớn như hội chợ Expo, rồi các hội chợ của các tỉnh, của vùng, và các sản phẩm ô cốp của chúng ta hiện nay thì cũng đã có mặt tại nhiều thị trường trong nước.
Những giải pháp mà tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai đã giúp các địa phương hình thành vùng chuyên canh có quy mô và phương pháp canh tác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm nông sản. Đây là cách làm ngắn nhất và bền vững nhất để bảo hộ sự trữ tuệ cho nông sản và xây dựng được thương hiệu trong lòng người tiêu dùng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã tích cực hưởng ứng phong trào lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã có nhiều công trình phần việc ý nghĩa để củng cố mối đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc cũng như hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Tuy gặp bất lợi về thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần tích cực khẩn trương vượt khó, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã giúp gia đình chị Mai Thị Huỳnh tháo dỡ ngôi nhà cũ đã xuống cấp, di dời đến chỗ ở tạm, giải phóng mặt bằng để gia đình xây dựng ngôi nhà mới. Với khối lượng công việc khá nhiều, nhưng bằng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và người tham gia ngay trong buổi sáng, gia đình chị Mai Thị Huỳnh ở thôn Lầy Cang, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã hoàn tất việc di dời và làm xong chỗ ở tạm, giải phóng mặt bằng thi công xây dựng ngôi nhà mới. Trung tá Giàng Xuân Bắc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Tham gia xóa đói giảm nghèo là một nội dung trong chương trình kế hoạch của phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và cảm thấy rất là vui mừng phấn khởi khi được tham gia các hoạt động giúp đỡ nhân dân. Những hoạt động này có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi cán bộ chiến sĩ nói chung cũng như bản thân tôi nói riêng. Bởi vì chúng tôi đã được góp những công sức của mình để đời sống của nhân dân mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Xúc động và phấn khởi khi được cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đến giúp gia đình di dời nhà ở, bà Huỳnh vui mừng cho biết.
Gia đình em gửi cảnh khó khăn thì bây giờ đây giúp đỡ em để làm nhà cho em. Bây giờ em chưa có nhà có cửa, bây giờ thì các chị các anh làm nhà cho em thì em hứng khởi em.
Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên tiếp tục triển khai giúp đỡ các hộ nghèo ở ba xã khó khăn là Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Xuân Tầm. để tạo nguồn sinh kế lâu dài giúp hộ nghèo từng bước vươn lên khó khăn ổn định cuộc sống. Với phương châm trao cần câu và bảy cách câu, đơn vị đã kêu gọi huy động sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ cũng như các nhà hảo tâm để giúp đỡ các hộ nghèo, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân, nắm bắt nguyện vọng, lựa chọn những hộ khó khăn về kinh tế nhằm giúp họ ổn định cuộc sống. Ông Lò Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Năm 2023 thì được sự quan tâm của lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã cùng với địa phương khảo sát một số cái hộ gia đình nghèo để thoát nghèo năm 2023. Thì quá trình khảo sát thì cũng đã đi thực tế từng hộ để nắm được tâm tư nguyện vọng của từng hộ gia đình hộ nghèo năm 2023 để thoát nghèo. Thì trên cơ sở đó thì Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã có hỗ trợ và con giống cho từng hộ gia đình phù hợp với nguyện vọng của các hộ nghèo. Từ những con giống mà được hỗ trợ thì bà con cũng tập trung vào chăn nuôi để phát triển kinh tế rồi là để thoát nghèo trong năm 2023.
Xác định vai trò của lực lượng vũ trang trong xây dựng nông thôn mới, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và phát động phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt các nội dung và tiêu chí nông thôn mới, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thực hiện chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường. Tham mưu xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện, phối hợp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh. Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên nói.
Ở trên cơ sở các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thì lực lượng vũ trang huyện cũng đã xác định các cái nhóm nội dung như tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, rồi là phát triển văn hóa xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và công tác môi trường, củng cố hệ thống chính trị, cơ sở vững mạnh, tham gia giữ vững an ninh chính trị và phòng chống các cái tai tệ nạn xã hội và xây dựng tiềm lực quốc phòng. Đảng ủy, Ban Nhân sự huyện cũng đã tập trung triển khai thực hiện một số các cái tiêu chí phù hợp với điều kiện khả năng, bảo đảm sát với cái tình hình thực tế của đơn vị. Thì qua đó cũng đã triển khai tốt một số các cái nội dung như giúp đỡ các cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn về công việc làm nhà ở, ủng hộ các cái con giống như lợn, gà, ngan cho các cái hộ gia đình để phát triển rồi tăng thêm thu nhập.
Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên còn tích cực tham gia vào các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân, dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, phong trào lắng nghe dân nói, xây dựng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, sửa chữa nhà ở, tặng con giống để nhân dân chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Đến thời điểm này đã có tổng số 642 lượt cán bộ chiến sĩ, lực lượng thường trực Ban Chỉ huy quân sự huyện và lực lượng dân quân tham gia sửa chữa 60 km đường giao thông liên thôn, giúp đỡ 4 xã thực hiện các chỉ tiêu về quân sự quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ con giống cho hộ nghèo để phát triển kinh tế gia đình, giúp nhân dân thu hoạch mùa vụ, đào 160 hố rác gia đình, triển khai 18 mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Trung tá Trần Ngọc Dũng, chính trị viên, Phó chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên cho biết.
Phần việc mà Đảng ủy Ban Chỉ huy làm là một là tuyên truyền pháp luật và những nội dung về công tác quân sự quốc phòng. Hai nữa là tổng hợp ý kiến của bà con về chế độ chính sách. Nội dung thứ ba là tham gia lao động vệ sinh môi trường sống cùng với bà con. Nội dung thứ tư là có phần quà tặng các gia đình chính sách và gia đình khó khăn về vật nuôi. Thì qua nghe ý kiến của bà con thì chúng tôi đã tổng hợp thế và để đề nghị với cấp ủy chính quyền xã giải thích cho bà con thỏa đáng về chế độ chính sách. Thế và từ đó, từ những cái việc làm này thì đã nâng cao được, gắn kết được tình quân dân.
Với những việc làm ý nghĩa và thiết thực, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Yên ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình đồng hành chung tay của lực lượng vũ trang huyện, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Văn Yên trên lộ trình cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2024.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn vay và các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, thời gian qua, cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái luôn phát huy phẩm chất trung thực, liêm khiết của người cán bộ để tạo lòng tin trong khách hàng, trong đó có việc trả lại tiền thừa cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Kinh doanh mặt hàng thời trang nên chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, tổ 1 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái thường xuyên giao dịch với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái. Do lượng tiền giao dịch trong ngày khá lớn nên chị Ngọc không tránh khỏi nhầm lẫn và chuyển tiền thừa cho khách hàng của mình. Tuy nhiên ngày sau đó chị đã được ngân hàng phát hiện và hoàn trả lại số tiền thừa khi giao dịch. Chị Ngọc nói:
Cách đây 2 tuần, phòng giao dịch số 3 chi nhánh Bắc tỉnh Yên Bái cũng tôi đã chuyển tài khoản cho khách hàng của tôi và thừa 10 triệu thì cũng đã được cán bộ ngân hàng liên kết với ngân hàng kia và lấy lại giúp tôi số tiền 10 triệu đấy, và ngay ngày hôm đấy cán bộ ngân hàng cũng đã mang tận nhà để chuyển giao lại số tiền đấy cho tôi. Vì thế là cũng không phải là lần này lần đầu tiên rồi, cũng có những lần 1-2 triệu đối với tôi vì là tôi kinh doanh tự do và tôi có những nguồn khách hàng làm giao dịch ngân hàng của các ngân hàng khác rất là nhiều, và cũng chuyển đi chuyển lại nhầm 1-2 triệu là chuyện bình thường, và cũng được cán bộ ngân hàng Agribank ở chi nhánh Bắc tỉnh Yên Bái phòng giao dịch số 3 này đã mang lại cho tôi, gửi chuyển khoản lại cho tôi, và cũng có những lần mang lại tận nhà để cho tôi. Tôi giao dịch của cán bộ rất là nhiệt tình, nhanh gọn lẹ, giúp chúng tôi. Ví dụ như có những lúc mà tài khoản ngân hàng chúng tôi bị lỗi hoặc là giao dịch bị chậm thì chúng tôi có thể liên kết với cán bộ ngân hàng để giải quyết vấn đề đấy rất là nhanh gọn lẹ, nên là chúng tôi luôn đặt niềm tin cho Agribank để mong Agribank phát triển hơn nữa, giúp người dân mang lại những hiệu quả tốt nhất cho cuộc sống và cũng cho kinh tế.
Chị Ngọc chỉ là một trong rất nhiều khách hàng được Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái trả lại tiền thừa trong thời gian qua. Với mục tiêu đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và tạo được niềm tin cho khách hàng từ chính sự trung thực, cẩn thận và trách nhiệm của mình đối với công việc, nên trong quá trình giao dịch với khách hàng, những cán bộ làm công tác kho quỹ, thủ quỹ, giao dịch viên của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái thực hiện đúng quy định về công tác thu chi tiền mặt, kiểm đếm chính xác số lượng tiền mặt và các giao dịch điện tử mà khách hàng sử dụng. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thủ quỹ Agribank chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái nói:
Ngay từ đầu là chúng tôi đã được quán triệt từ khi vào đây là đã được học cẩm nang văn hóa Agribank, chuẩn mực đạo đức của người làm công tác tiền tệ kho quỹ, thì là đầu tiên là phải trung thực thật thà. Hàng ngày thì là chúng tôi đã luôn luôn nêu cao cái cẩm nang văn hóa Agribank thật thà, liêm chính và phải tận tâm với khách hàng, nhiệt tình với khách hàng, lịch sự niềm nở ạ.
Công tác tiền tệ kho quỹ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động ngân hàng để không xảy ra sai sót cũng như đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng khi giao dịch với ngân hàng. Quá trình kiểm đếm, thu chi, đóng gói, giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trị đã được Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái thực hiện đúng quy định. Trong đó, ngân hàng yêu cầu các cán bộ tiếp xúc với khách hàng luôn có đạo đức trong sáng, đức tính thật thà, cẩn thận, luôn thực hiện đúng quy định, nhiệm vụ, không để xảy ra thừa thiếu, mất tiền, đảm bảo công tác an toàn tiền tệ kho quỹ trong toàn hệ thống được tuyệt đối an toàn. Chị Hoàng Thùy Vân, giám đốc phòng giao dịch số 3 Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Bao giờ cái tính đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi là bao giờ cũng phải là lên hàng đầu, không thể để cho khách hàng chịu thiệt thòi về bất cứ một cái tính thiếu sót hay là thiếu sót của giao dịch viên mà hoặc là thủ quỹ mà để mang tiếng đến cho cán bộ của Agribank. Chúng tôi thì bao giờ cũng phải là đạo đức nghề nghiệp của cán bộ là đầu tiên. Và trước tiên là những cái giao dịch đối với khách hàng ấy, bao giờ cũng phải tận tình chu đáo để khách hàng đến với chúng tôi cảm thấy thoải mái và luôn cảm thấy tin tưởng.
Nhờ làm tốt công tác yêu cầu về nhiệm vụ ngân hàng và các quy định của người cán bộ ngân hàng, năm 2022, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã trả lại trên 832 triệu đồng tiền thừa cho các khách hàng. 9 tháng năm 2023 đã trả lại hơn 788 triệu đồng cho khách hàng. Trong đó chi nhánh huyện Yên Bình là đơn vị trả lại nhiều nhất cho khách hàng với 84 món tiền thừa. Khách hàng được trả lại tiền thừa nhiều nhất là lên tới 300 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết:
Hiện nay thì hàng ngày mỗi giao dịch viên cũng giao dịch từ 130 đến 150 bút toán giao dịch tiền mặt một ngày, với lượng giao dịch là tầm 40 đến 60% là bằng tiền mặt. Thế thì Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi luôn luôn quan tâm đào tạo đội ngũ giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giao dịch với khách hàng một cách tốt nhất. Trong quá trình phân loại, kiểm đếm, đóng bó, đóng gói tiền thì chúng tôi cũng đã quan tâm đào tạo cán bộ để cho cán bộ thực hiện công việc một cách tốt nhất. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, sẽ tiếp tục đào tạo đội ngũ giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm ngân để nâng cao trình độ và giáo dục cái tư tưởng, đạo đức cán bộ ngân hàng để tạo cho khách hàng cái lòng tin khi đến giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là những cái giao dịch tiền mặt.
Việc trả lại tiền thừa cho khách hàng của đội ngũ làm công tác giao dịch viên, thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân của Agribank Bắc Yên Bái không chỉ tạo được lòng tin cho khách hàng mà còn xây dựng nét đẹp văn hóa Agribank và thể hiện phẩm chất cao quý của người cán bộ ngân hàng theo đúng phương châm mang phồn thịnh đến khách hàng, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ.
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em ơi, chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glico, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1/1/2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.